Chương 14. Bảo tàng tự nhiên quốc gia Smithsonian đã đóng cửa được mấy tiếng, nhưng Crawford gọi điện trước nên một nhân viên bảo vệ đã chờ sẵn và cho Clarice Starling vào cổng trên phố Hiến Pháp. Đèn đã được dặn tối bớt trong nhà bảo tàng đang đóng cửa, không khí tĩnh lặng, chỉ có thân hình khổng lồ của một thủ lĩnh Nam đảo đang nhìn ra cửa là đủ cao để ánh đèn trần yếu ớt có thể chiếu sáng mặt ông ta. Hướng dẫn viên của Starling là một người đàn ông da đen to lớn, mặc bộ đồng phục bảo vệ của Smithsonian. Cô nghĩ anh ta trông giống như bức tượng thủ lĩnh khi ngửa mặt lên đèn thang máy. Liên tưởng dẫn giờ ấy khiến cô cảm thấy một thoáng nhẹ nhõm, như vừa được xoa chỗ chuột rút. Tầng 2 ở bên trên một con voi nhồi khổng lồ, một tầng nhà rộng không mở cửa cho công chúng, được hai ban nhân chủng học và côn trùng học dùng chung. Các nhà nhân chủng học gọi đó là tầng 4. Các nhà côn trùng học gọi đó là tầng 3, và nhà khoa học từ ban nông nghiệp nói họ có bằng chứng cho thấy đó là tầng 6. Bên nào cũng có lý trong một tòa nhà cũ đã được cơi nới và phân chia lại. Starling đi theo nhân viên bảo vệ vào một ma trận hành lang mờ tối được bao bọc bởi những cái hộp gỗ đựng mẫu vật nhân chủng học. Chỉ có những cái nhãn nhỏ cho biết bên trong hộp có cái gì. Hàng ngàn người nằm trong những cái hộp này, nhân viên bảo vệ nói. 40.000 mẫu vật. Anh ta lấy đèn pin soi số văn phòng và quét luồng ánh sáng lên những cái nhãn khi họ đi ngang qua. Những cái điệu trẻ em của người Diaz và những chiếc sọ tế lễ nhường lối cho lũ rệp cây, và họ rời bỏ loài người để đến với thế giới cổ xưa và trật tự hơn của loài côn trùng. Bây giờ thì hành lang được bao bởi những hộp kim loại lớn sơn màu lục nhạt. 30 triệu con côn trùng, chưa tính đến nhện. Đừng gom nhện với côn trùng, nhân viên bảo vệ khuyên, vì những tay nghiên cứu nhện sẽ nhảy đầy lên người cô đấy. Đây rồi, văn phòng đang bật đèn ấy. Đừng tự đi ra một mình. Nếu họ không nói sẽ đưa cô xuống, thì gọi tôi theo số máy lẻ này. Đó là phòng bảo vệ, tôi sẽ đón cô. Anh ta đưa cho cô một tấm thẻ và bỏ đi. Cô đang ở ngay trung tâm của ban côn trùng học, trong một gian triển lãm mái chòm cao tít bên trên con voi nhồi khổng lồ. Ở đó có một văn phòng đang có đèn sáng và mở sẵn cửa. Hết giờ, bitch! Một giọng đàn ông rít lên vì phấn khích. Đi đi, hết giờ! Starling dừng lại ở bậu cửa. Hai người đàn ông đang ngồi bên bàn thí nghiệm chơi cờ vua. Cả hai đều khoảng 30 tuổi, một người gầy tóc đen, người kia béo với mái tóc đỏ cứng quèo. Họ có vẻ bị cuốn hút vào bàn cờ. Cho dù có nhìn thấy Starling chăng nữa, thì họ cũng không biểu lộ. Cho dù có thấy con kiến dương khổng lồ chậm chạp bò qua bàn cờ, cua cánh giữa các quân cờ, thì họ cũng chẳng biểu lộ gì. Rồi con kiến dương bò đến mép bàn cờ. Hết giờ, Roden. Anh gầy lập tức nói. Anh béo đi con tượng và ngay lập tức xoay ngược con kiến dương lại, và con kiến dương bắt đầu bò ngược lại. Con kiến dương bò qua góc bàn cờ là hết giờ à? Ta liền hỏi. Tất nhiên là hết giờ. Anh béo quát, không ngẩng đầu nhìn lên. Tất nhiên là hết giờ. Thế cô chơi thế nào? Cô có bắt nó bò hết cả bàn không? Cô đang chơi với ai vậy? Con lười chăng? Tôi có mẫu vật mà đặc vụ Crawford nói tới khi gọi điện cho các anh. Không hiểu sao chúng tôi lại không nghe được tiếng còi hụ của em. Anh béo nói. Chúng tôi đang đợi cả đêm ở đây để nhận dạng một con bọ cho FBI. Chúng tôi chỉ chuyên về bọ thôi. Không ai nói gì về mẫu vật của đặc vụ Crawford cả. Lẽ ra ông ta phải đưa riêng mẫu vật ấy cho bác sĩ gia đình nhà ông ấy xem chứ. Hết giờ, Pick. Tôi muốn được xem các anh chơi, nhưng chắc phải để lúc khác. Starling nói. Còn đây là chuyện khẩn cấp, nên hãy làm ngay đi. Hết giờ, Pick. Anh tóc đen ngoảnh ra nhìn cô, thấy cô đang dựa lưng vào khung cửa cầm theo chiếc cặp. Anh ta đặt con kiến dương vào chỗ mấy miếng gỗ mục trong một cái hộp và che nó lại bằng một cái lá rau diếp. Rồi đứng dậy, anh ta rõ cao. Tôi là Noble Beecher, anh ta nói, còn đây là Albert Roden. Cô cần một người nhận dạng côn trùng mà, hân hạnh được giúp cô. Beecher có khuôn mặt dài, thân thiện, nhưng đôi mắt đen lại có chút tinh quái và quá gần nhau. Một bên mắt hơi lác khiến cho nó có vẻ nhìn đi chỗ khác. Anh ta không chìa tay ra bắt. Cô là... Clarice Starling. Cho chúng tôi xem cô có gì nào. Beecher giơ cái lọ nhỏ ra chỗ sáng. Roden đến gần để xem. Em tìm thấy nó ở đâu? Em có bắn chết nó không đấy? Em có thấy mẹ nó không? Stalin chợt nghĩ sẽ rất tốt cho Rodin nếu được tán một cái cùi chỏ vào hàm. Shhh! Bitcher nói. Nói chúng tôi biết cô tìm được nó ở đâu. Nó có bị dính vào thứ gì không? Một cái que hay một cái lá? Hay là nó nằm dưới đất? Tôi hiểu rồi. Stalin nói. Quá ra chưa ai nói gì với các anh. Ông chủ tịch nhờ chúng tôi ở lại nhận dạng một con bọ cho FBI. Bitcher nói. Sai, chúng tôi. Rodin nói. Sai, chúng tôi ở lại. Chúng ta vẫn làm chuyện này cho bên hải quan với bên bộ nông nghiệp suốt đó thôi. Bitcher nói. Nhưng không phải vào buổi tối. Rodin nói. Tôi cần nói với các anh vài chuyện có liên quan đến một vụ phạm tội. Stalin nói. Tôi được phép làm chuyện đó nếu đảm bảo các anh giữ bí mật cho tới khi vụ này được phá. Quan trọng đó, liên quan tới tính mạng của nhiều người, và tôi không nói suông đâu. Tiến sĩ Rodin, anh có thể nói nghiêm túc với tôi là anh sẽ giữ bí mật chứ? Tôi không phải tiến sĩ, tôi có phải ký giấy tờ gì không? Không cần, nếu như lời nói của anh có giá trị, các anh sẽ phải ký nhận mẫu vật nếu các anh cần giữ nó, chỉ có thế thôi. Tất nhiên là tôi sẽ giúp cô, tôi không phải người vô cảm. Tiến sĩ Bitcher, đúng vậy, Bitcher nói, cậu ấy không phải người vô cảm. Bí mật, tôi sẽ không tiết lộ. Bitch cũng chưa phải là tiến sĩ. Rodin nói, chúng tôi có trình độ học vấn ngang nhau. Nhưng thấy nhé, cậu ta để em gọi mình như vậy. Rodin đặt đầu ngón tay trỏ lên cằm, tựa như đang chỉ vào câu nhận xét chí lý của mình. Cho chúng tôi mọi chi tiết, những gì có vẻ như không liên quan đối với cô, lại có thể là thông tin tối quan trọng đối với một chuyên gia. Con côn trùng này được tìm thấy sau ngạt mềm của một nạn nhân bị giết hại. Tôi không biết làm sao nó lại vào đó được. Thi thể cổ được tìm thấy trên sông Ớt ở Tây Virginia, và khi đó cổ chết chưa quá vài ngày. Là Bill Bò Mộng, tớ nghe cái vụ này trên đài. Anh không nghe được vụ con côn trùng trên đài phải không? Không, nhưng họ có nhắc đến sông Ớt. Hôm nay em vừa từ đó đến, nên mới tới đây muộn như vậy hả? Đúng vậy. Chắc em mệt lắm, em muốn cà phê không? Rodin nói, không, cảm ơn anh. Nước? Không. Coca? Tôi không nghĩ thế. Chúng tôi muốn biết nơi người phụ nữ này bị giam và nơi cô ta bị giết. Chúng tôi hy vọng rằng con côn trùng này có nơi sinh sống cụ thể nào đó, hoặc có vùng sinh sống giới hạn. Anh biết đó, hoặc là nó chỉ ngủ trên một loại cây nào đó. Chúng tôi muốn biết con côn trùng này từ đâu ra. Tôi yêu cầu các anh giữ bí mật, vì nếu tên giết người bỏ con côn trùng vào đó có chủ đích, thì chỉ có mình hắn ta mới biết những thứ đó, và chúng tôi có thể dùng nó để loại bỏ lời khai mang cho đỡ mất thời gian. Hắn đã giết ít nhất 6 người, thời gian đang không ủng hộ chúng tôi. Liệu cô có cho rằng ngay lúc này hắn ta đang giam giữ một phụ nữ khác, trong lúc chúng ta đang nhìn con bọ này hay không? Rodin nhìn thẳng vào mặt cô hỏi, mắt anh ta trợn lên, miệng anh ta mở ra. Cô có thể nhìn vào miệng anh ta, và trong một giây có gì đó khác lạ nhoáng lên trong cô. Tôi không biết. Có một chút cao giọng. Tôi không biết. Cô nhắc lại câu đó lần nữa để cắt bỏ chỗ sắc cạnh của nó. Hắn sẽ lại làm việc đó sớm nhất có thể. Vậy chúng ta cũng sẽ làm việc này sớm nhất có thể. Bitcher nói. Đừng lo, chúng tôi giỏi việc này. Cô không tìm được người nào giỏi hơn đâu. Anh ta dùng một cái kẹp nhỏ kẹp vật màu nâu nhất ra khỏi lọ và đặt lên một tờ giấy trắng dưới ánh đèn. Anh ta xoay chiếc kính lúp được gắn vào chân đế linh hoạt lên trên nó. Con côn trùng dài và trông như cái xác ướp. Nó được bọc trong một lớp vỏ đùng đục bám theo hình thể nó như một cái quan tài. Râu ria chân cẳng quấn chặt vào cơ thể tự như chúng được khắc nổi. Khuôn mặt bé nhỏ nhìn có vẻ thông minh. Nhìn qua, đây không phải loại bình thường sẽ chui vào trong xác người và không thể tự nhiên mà ở dưới nước được. Bitcher nói, không biết cô có biết nhiều về côn trùng không? Và cô muốn nghe những gì? Cứ cho là tôi không biết gì. Và tôi muốn nghe mọi thứ. Được rồi. Đây là một con nhộng, một con côn trùng chưa trưởng thành, nằm trong một cái gọi là kén khi nó biến đổi từ ấu trùng thành côn trùng. Bitcher nói, nhộng sâu hả Bitch? Rodin chung mũi để nâng kính. Phải, tớ nghĩ vậy. Cậu có muốn xem cuốn của Hung Phu Chu về côn trùng chưa trưởng thành không? Được rồi, đây là giai đoạn nhộng của một con côn trùng lớn. Hầu hết những loài côn trùng tiến hóa hơn đều có giai đoạn nhộng. Nhiều loài ngủ đông dưới dạng này. Sách hay kính, Peach? Rodin hỏi, tớ chọn kính. Bitcher đặt mẫu vật dưới kính hiển vi và cúi xuống quan sát với một cái đũa dùng khám răng trên tay. Đây rồi, không có cơ quan hô hấp rõ ràng ở vùng sau đầu, lỗ thở ở ngực giữa và có một số ở bụng, ta sẽ bắt đầu từ đây. Gordon nói trong lúc lật một cuốn sách nhỏ. Có hàm dưới chức năng không?
Không.
Cặp lá ngoài hàm trên ở bụng giữa.
Có.
Râu nằm ở đâu?
Sát đường gân giữa của cánh.
Hai cặp cánh, cặp bên trong bị che khuất hoàn toàn, chỉ có ba khoang bụng cuối cùng là hở. Móc hậu môn nhọn, tôi sẽ nói đó là bộ cánh dãy.
Trong này cũng nói vậy.
Gordon nói, đây là một bộ bao gồm cả bướm ngày và bướm đêm, sống ở nhiều nơi.
Butcher nói, nếu cánh bị ướt thì sẽ khó đấy, tớ sẽ tìm tài liệu.
Gordon nói, tớ đoán là chẳng có cách nào tớ cấm được cậu không nói đến tớ khi tớ không có ở đây.
Tớ cũng đoán là chẳng có cách.
Butcher nói, Gordon cũng được. Anh ta nói với Starling ngay sau khi Gordon vừa ra khỏi phòng.
Tôi chắc chắn thế.
Giờ cô đang chắc chắn thế.
Butcher có vẻ ngạc nhiên.
Chúng tôi học đại học cùng nhau, làm việc và săn tất cả các loại học bổng có thể. Cậu ấy nhận được một học bổng buộc cậu ấy phải ngồi trong mỏ than để chờ proton phân rã. Có điều cậu ấy đã phải ngồi quá lâu trong bóng tối. Cậu ấy ổn, chỉ đừng nhắc đến phân rã proton.
Tôi sẽ nói tránh đi.
Butcher quay mặt khỏi chỗ ánh sáng chói lòa. Đây là một bộ lớn, bộ cánh dãy này này, có thể khoảng 30.000 loài bướm ngày và 130.000 loài bướm đêm. Tôi muốn lấy nó ra khỏi kén. Tôi sẽ phải làm thế nếu ta cần thu hẹp diện tìm kiếm.
Được thôi, anh có thể giữ nguyên vẹn nó chứ.
Tôi nghĩ là được. Xem này, con này đã bắt đầu chui ra khỏi kén trước khi chết, nên mới có vết rạn bất thường trên kén. Chỗ này này, việc này có thể tốn chút thời gian đấy.
Butcher xé vết nứt tự nhiên trên cái giỏ và kéo con côn trùng ra ngoài. Những chiếc cánh cuộn vào nhau bị sũng nước, tách chúng ra giống như tách những tờ khăn giấy ướt do viên lại với nhau. Không thấy có hình gì trên cánh.
Gordon đem sách tới.
Sẵn sàng chưa?
Butcher nói.
Được rồi, xương đốt ngực được che kín.
Còn râu ở môi trên thì sao?
Không có râu ở môi trên.
Butcher nói.
Cô làm ơn tắt chút đèn được không, sĩ quan Starling?
Cô đứng cạnh tường đợi đèn pin của Butcher sáng lên. Anh ta lùi ra xa cái bàn và chiếu đèn lên mẫu vật. Mắt con côn trùng sáng lên dưới ánh đèn, phản xạ ánh sáng từ luồng sáng hẹp.
Cứu con,
Gordon nói.
Có thể, nhưng là loài nào?
Butcher hỏi.
Làm ơn bật đèn lên, sĩ quan Starling.
Đây là một con Noctuid, một loài bướm đêm.
Gordon, có bao nhiêu loài bướm đêm Noctuid vậy?
2006 và khoảng 2006 loài được mô tả trong này.
Nhưng không có nhiều loài to như thế này đâu.
Được rồi, hãy tỏa sáng đi anh bạn.
Cái đầu tóc đỏ cứng què của Gordon che kín chiếc kính hiển vi.
Giờ ta phải dùng đến môn phân loại lông, nghiên cứu da côn trùng để thu hẹp xuống còn một loài.
Butcher nói, Gordon là tay giỏi môn này nhất.
Starling có cảm giác trong căn phòng toát lên không khí ân cần. Gordon phản ứng bằng cách bắt đầu một cuộc tranh luận nảy lửa với Butcher về chuyện liệu ổ của con ấu trùng mẫu này có phải là hình tròn không, sau đó chuyển sang vấn đề kiểu lông bụng.
Là loài Erebus odora.
Cuối cùng Gordon cũng nói.
Đi xem thôi,
Butcher nói. Họ cầm theo mẫu vật, đi thang máy xuống tầng ngay bên trên con voi nhồi khổng lồ, quay lại chỗ cái giếng trời lớn chất đầy những hộp màu lục nhạt. Nơi từng là đại sảnh nay được chia thành hai tầng có sàn để có thêm nơi cất giữ côn trùng của bảo tàng Smithsonian. Lúc này họ đang ở khu Trung Nam Mỹ và di chuyển sang khu Noctuid. Butcher nhìn sổ tay và dừng lại bên một cái hộp nằm cao trên một cái giá tường lớn.
Ta phải cẩn thận với những thứ này.
Anh ta nói, kéo cái nắp kim loại nặng nề ra khỏi hộp và đặt xuống sàn.
Để nó rơi vào chân là tập tỉnh cả tuần đấy.
Anh ta lướt ngón tay trên những ngăn kéo chồng lên nhau, chọn lấy một cái và kéo ra. Trong cái khay, Starling nhìn thấy những cái trứng bé tí tẹo được bảo quản, con sâu bướm ngâm cồn trong ống, một cái kén bị bóc ra khỏi một mẫu vật rất giống mẫu vật của cô, và con bướm, một con bướm đêm lớn màu nâu đen, có sải cánh gần 15 phân, phần thân lông lá và cặp râu mỏng mảnh.
Erebus odora,
Butcher nói. Con bướm đêm phù thủy đen.
Gordon đã lật sách.
Những loài vùng nhiệt đới đôi khi lạc tới tận Canada vào mùa thu.
Anh ta đọc.
Giai đoạn còn là sâu, chúng ăn lá cây keo, cây xấu hổ và những loại cây tương tự. Gốc ở quần đảo Tây Ấn, Nam Hoa Kỳ, được xem là sâu hại ở Hawaii.
Khốn kiếp!
Ta liền nghĩ.
Điên à!
Cô nói lớn.
Nó sống khắp nơi. nhưng không phải lúc nào cũng ở khắp nơi. Beecher cúi đầu xuống, anh ta vuốt vuốt cằm.
Jordan, có phải chúng đẻ một năm hai lứa không?
Đợi chút. Phải rồi, ở vùng cực nam Florida và nam Texas.
Khi nào?
Tháng 5 và tháng 8.
Tôi chợt nghĩ, Beecher nói, mẫu vật của cô phát triển hơn một chút so với mẫu chúng tôi có, và nó vẫn còn mới. Nó đã bắt đầu tách kén để chui ra, ở quần đảo Tây Ấn hoặc ở Hawaii, có lẽ thế, thì tôi còn hiểu được, nhưng ở đây giờ đang là mùa đông, trừ khi tình cờ có cái nhà kín nào hoặc có ai đó nuôi nó.
Làm thế nào mà nuôi được?
Trong lòng, ở một nơi ấm áp, với vài cái lá keo cho sâu ăn, cho tới khi chúng kéo kén. Chuyện này cũng không khó lắm.
Đó có phải là một thú vui phổ biến không? Ngoài công việc nghiên cứu chuyên môn thì có nhiều người làm thế không?
Không, chủ yếu là các nhà côn trùng học, cố kiếm một mẫu vật hoàn hảo, có thể là vài nhà sưu tầm, cả ngành dệt lụa nữa. Họ nuôi bướm đêm nhưng không phải loại này. Các nhà côn trùng học phải có tạp chí chuyên môn, xuất bản phẩm định kỳ, những người bán thiết bị.
Stalin nói, đương nhiên, và hầu hết các xuất bản phẩm định kỳ đều có đến đây.
Cô thích tôi sẽ cho cô cả lố. Roden nói, ở đây có mấy người đặt riêng một tờ báo nhỏ hơn, khóa trong tủ, và bắt cô trả vài xu chỉ để được xem những thứ xuẩn ngốc đó. Sáng nào tôi cũng phải nhận cái mớ ấy.
Tôi sẽ cho người đến lấy. Cảm ơn anh Roden.
Beecher sao những tài liệu liên quan đến con Erebus Odora đưa cho cô, cùng với con côn trùng.
Tôi sẽ tiễn cô xuống.
Anh ta nói, họ đứng đợi thang máy. Phần lớn ta thích bướm ngày chứ không ai ưa bướm đêm. Anh ta nói, nhưng lũ bướm đêm lại thú vị hơn, hấp dẫn hơn.
Chúng là bọn côn trùng gây hại.
Một số loại như vậy, nhiều loài như vậy, nhưng chúng có nhiều cách sống khác nhau, cũng giống như chúng ta thôi.
Im lặng suốt một tầng gác.
Có một loại bướm đêm, phải nói là vài loài mới đúng, chỉ sống bằng nước mắt.
Anh ta nói, chúng chỉ ăn và uống thứ ấy thôi.
Nước mắt kiểu gì? Nước mắt của ai?
Nước mắt của loài có vú lớn, kích thước cỡ chúng ta.
Định nghĩa cũ về loài bướm đêm là bất cứ con gì từ từ lặng lẽ ăn, tiêu thụ và lãng phí bất cứ thứ gì khác. Đó cũng là một động từ chỉ sự gây hại nữa.
Lúc nào cô cũng làm việc này à?
Truy tìm Bill bò mộng ấy.
Tôi làm tất cả những gì có thể.
Beecher lau răng, lưỡi anh ta di chuyển sau môi như một con mèo dưới tấm chăn.
Cô có bao giờ ra ngoài ăn bánh kẹp phô mát với cốc bia hay ly rượu vang nhà làm không?
Gần đây thì không.
Cô có muốn ăn một chút với tôi không?
Không xa lắm đâu.
Thôi, nhưng tôi sẽ chiêu đãi khi mọi chuyện kết thúc và mời thêm cả anh Jordan.
Đương nhiên rồi.
Chẳng có gì đương nhiên trong đó cả.
Beecher nói, và lúc ở cửa, tôi hy vọng là cô sẽ nhanh chóng kết thúc được chuyện này, sĩ quan Stalin.
Cô vội vã ra chỗ xe đang đợi. Adelia Mep để lại thư của Stalin và một nửa thanh kẹo Mouse trên giường cô. Mep đã ngủ, Stalin đem chiếc máy chữ xách tay xuống phòng giặt đồ, đặt nó lên giá gấp đồ và cho giấy thang vào. Cô đã sắp xếp những ghi chú của mình về con Erebus Odora sẵn trong đầu trên đường về Quantico nên gõ lại rất nhanh. Sau đó cô ăn thanh kẹo Mouse và viết một bức thư cho Crawford khuyến nghị đối chiếu danh sách thư điện tử của các tạp chí về côn trùng học với hồ sơ những tội phạm FBI có và hồ sơ bắt cóc trong tủ tài liệu các thành phố, cộng với hồ sơ tội phạm nghiêm trọng và tội phạm tình dục của Metro Dade, San Antonio và Houston, những khu vực có nhiều bướm đêm nhất. Còn thêm một việc nữa mà cô phải đưa ra lần thứ hai, hãy hỏi bác sĩ Lecter vì sao hắn nghĩ tên tội phạm sẽ lột da đầu. Cô đưa bức thư cho sĩ quan trực đêm và lăn vào cái giường êm ấm của cô. Những giọng nói của buổi ban ngày vẫn còn thầm thì, êm ái hơn cả tiếng thở của mép từ phía bên kia phòng. Trong bóng tối đặc quánh, cô nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, khôn ngoan của con bướm đêm. Đôi mắt lấp lánh ấy đã từng nhìn vào Bill bò mộng. Ý nghĩ cuối cùng và đoạn nhạc kết thúc ngày của cô đến từ lưu ảnh về đời sống vũ trụ mà bảo tàng Smithsonian để lại trong cô. Ở cái thế giới kỳ lạ này, nửa này đang chìm trong bóng tối, còn mình thì phải truy tìm một thứ sống bằng nước mắt.
Chương 15.
Ở đông Memphis, Tennessee, Catherine Parker Martin và người bạn trai thân thiết nhất đang vừa xem chương trình phim muộn trên TV trong căn hộ của anh ta, vừa hít cần sa bằng ống điếu. Quảng cáo giữa phim ngày càng dài và lắm. Em đi tìm cái gì nhấm nháp cái. Anh có thích một ít bỗng ngô không?
Cô nói. Để anh đi lấy cho.
đưa anh chìa khóa của em. Cứ ngồi yên đó, đằng nào em cũng cần xem mẹ có gọi điện không.
Cô đứng dậy khỏi sofa, một phụ nữ cao, xương to thịt đầy, gần như nặng nề. Với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc dày sạch sẽ, cô tìm giày dưới gầm bàn nước và ra ngoài. Buổi tối tháng 2 không lạnh mà hanh, làn sương mù nhẹ bốc lên từ sông Mississippi, bay lơ lửng ngang tầm ngực trong khu đổ xe rộng. Ngay trên đầu cô có thể nhìn thấy dần trăng hạ quyền, nhợt nhạt và mỏng mảnh như một chiếc lưỡi câu bằng xương. Cô thấy chóng mặt vì nhìn lên trên. Cô bắt đầu đi qua bãi đổ xe, bước thẳng đến cửa trước nhà cô cách đó khoảng 30 mét. Một chiếc xe tải bích bùn màu nâu đang đổ cạnh căn hộ của cô, giữa mấy cái nhà lưu động và thuyền đặt trên remote. Cô chú ý tới nó vì nó giống chiếc xe bưu chính thường chở quà của mẹ đến cho cô. Khi cô đi ngang qua chiếc xe tải, một cái đèn sáng lên trong sương mù. Đó là cây đèn có chụp, đứng trên đường phía sau chiếc xe. Dưới cây đèn là một chiếc ghế bành căn phòng bọc vải hoa đỏ. Những bông hoa nở tung trong sương mù. Hai đồ vật này giống như một món đồ nội thất đặt trong phòng trưng bày. Catherine Baker Martin chớp mắt vài cái rồi đi tiếp. Cô thầm nghĩ siêu thực rồi đổ lỗi cho cái ống điếu. Cô đã đúng, có ai đó đang chuyển đến hay dọn đi. Đến, đi. Luôn luôn có ai đó chuyển nhà ở khu Stonehenge Villas. Rèm trong căn hộ của cô lay động và cô nhìn thấy con mèo của mình trên bậu cửa đang cong lưng và tì người vào kính. Cô lấy sẵn chìa khóa. Trước khi mở cửa, cô quay đầu nhìn lại. Một người đàn ông leo ra từ sau chiếc xe tải. Dưới ánh đèn cô có thể nhìn thấy tay anh ta bị bó bột và đeo lên cổ. Cô vào nhà rồi khóa cửa lại. Catherine Parker Martin nhìn qua rèm cửa thì thấy người đàn ông đang cố kéo cái ghế vào trong xe. Anh ta nắm lấy nó bằng cái tay lành lặn và cố đẩy bằng đầu gối. Cái ghế đổ xuống, anh ta dựng nó lên, liếm ngón tay và cọ chỗ bụi bẩn từ bãi đổ xe dây lên giải. Cô ra ngoài. Anh cần giúp chứ? Cô giữ giọng đúng mực, sẵn lòng giúp đỡ và chỉ thế thôi. Vậy sao? Cảm ơn cô. Một giọng nói khác lạ, căng thẳng, không phải thổ âm địa phương. Cây đèn chiếu sáng mặt anh ta từ bên dưới, làm biến dạng nét mặt, nhưng cô có thể nhìn rõ người anh ta. Anh ta mặc chiếc quần kaki là phẳng và áo kiểu sơ mi da thuộc, không cài khuy làm hở bộ ngực tàn nhang. Cằm và má anh ta nhẵn nhụi như phụ nữ, đôi mắt chỉ là những tia sáng lập lòe bên trên đôi lưỡng quyền sấp bóng đèn. Anh ta cũng nhìn cô, và cô khá nhạy cảm với chuyện đó. Đàn ông thường ngạc nhiên với kích thước của cô khi cô đến gần họ. Một số người che giấu sự ngạc nhiên đó tốt hơn người khác. Tốt quá, anh ta nói. Người đàn ông này bốc mùi khó chịu và cô khó chịu nhận thấy cái áo da thuộc của anh ta vẫn còn lông, những sợi lông xoăn trên vai và dưới cánh tay. Nhấc cái ghế lên sàn xe thấp là chuyện dễ dàng. Đẩy sâu vào trong, cô không phiền chứ? Anh ta trèo vào xe và dọn dẹp mấy thứ linh tinh. Những cái chảo to mà ta có thể để dưới gầm xe để hứng dầu và một cái tời quay tay nhỏ được gọi là tời quan tài. Họ đẩy cái ghế đến sát ghế ngồi trên xe. Cô mặc số 14 à? Gì cơ? Làm ơn đưa cho tôi sợi dây kia, ngay dưới chân cô đó. Khi cô cúi người xuống nhìn, hắn phang bàn tay bó bột vào gáy cô. Cô nghĩ mình bị đập đầu và đưa tay lên sờ thì cánh tay bó bột lại phang xuống lần nữa, đập các ngón tay của cô vào xương sọ, và lần nữa, lần này vào sau tai cô. Một loạt đòn liên tiếp, không cú nào quá mạnh làm cô sụm dần xuống ghế. Cô trượt xuống sàn xe và nằm nghiêng trên đó. Gã đàn ông nhìn cô trong giây lát, đoạn tháo chỗ bó bột và cái dây treo. Rất nhanh, hắn ta cất cây đèn vào trong xe và đóng cửa sau. Hắn vạch cổ áo cô ra và chiếu đèn pin độc nhãn ghi cỡ áo của cô. Tốt, hắn ta nói. Hắn ta sẽ lưng cái áo bằng chiếc kéo cắt băng, lột ra và còng tay cô ra sau lưng, trải một chiếc cán ra sàn xe. Hắn lật ngửa cô. Cô không mặc áo ngực. Hắn chọc tay vào bộ ngực lớn của cô, xem sức nặng và độ đàn hồi của nó. Tốt, hắn nói. Trên ngực trái cô có vết bớt hồng. Hắn liếm ngón tay rồi cọ cọ như hắn vừa cọ cái ghế qua bị bẩn và gật đầu khi thấy màu xám biến mất khi bị ấn nhẹ. Hắn lật sấp cô xuống và lấy ngón tay vạch tóc cô kiểm tra da đầu. Cái khung bó bột không làm rách da đầu của cô. Hắn đặt ngón tay vào cổ cô để xem mạch
và thấy mạch khỏe. Tốt, hắn nói. Hắn còn phải lái xe rất xa để về ngôi nhà hai tầng nên không muốn lột da cô luôn ở đây. Con mèo của Catherine Parker Martin nhìn ra cửa sổ khi chiếc xe chuyển bánh. Ánh đèn hậu dần dần nhập làm một. Phía sau con mèo điện thoại đang reo, mấy điện thoại trong phòng ngủ trả lời, nhấp nháy cái đèn đỏ trong bóng tối. Người gọi điện là mẹ Catherine, thượng nghị sĩ trẻ tuổi của bang Tennessee.
Chương 16.
Trong thập niên 1980 của thế kỷ 20, kỷ nguyên vàng của chủ nghĩa khủng bố, đã có các thủ tục để xử lý tình huống bắt cóc, ảnh hưởng đến thành viên nghị viện. 2 giờ 45 phút sáng, đặc vụ toàn quyền văn phòng FBI ở Memphis báo cáo cho trụ sở chính tại Washington việc con gái duy nhất của thượng nghị sĩ Ruth Martin đã mất tích. 3 giờ sáng, hai chiếc xe tải không mang biển cảnh sát chạy ra từ gara dưới tầng hầm ẩm thấp tại chi nhánh Washington. Điểm diều hâu, một chiếc chạy tới tòa nhà văn phòng thượng nghị sĩ, nơi các kỹ thuật viên lắp thiết bị giám sát và ghi âm vào điện thoại trong văn phòng thượng nghị sĩ Ruth Martin, và đặt một thiết bị giám thính theo khoảng 3 đạo luật kiểm soát tội phạm và an ninh đường phố vào những chiếc điện thoại công cộng nằm gần văn phòng thượng nghị sĩ nhất. Bộ Tư pháp đánh thức thành viên trẻ nhất của Ủy ban Tình báo Thượng viện để cấp giấy phép giám thính. Chiếc xe kia, xe nhãn cầu với lớp kính một chiều và thiết bị giám sát đổ trên đường Virginia để giám sát mặt tiền của Watergate West, là nhà ở của thượng nghị sĩ Martin tại Washington. Hai nhân viên trong xe vào nhà lắp đặt thiết bị giám sát vào điện thoại nhà của thượng nghị sĩ. Hãng viễn thông Bell Atlantic cho rằng thời gian truy tìm trung bình cho bất cứ cuộc gọi tống tiền nào xuất phát từ hệ thống tổng đài số nội địa sẽ vào khoảng 70 giây. Đội phản ứng tại điểm diều hâu tăng ca gấp đôi trong trường hợp có tống tiền trong vùng Washington. Thủ tục liên lạc vô tuyến của họ đã được chuyển sang chế độ mã hóa bắt buộc để dụ tống tiền không bị trực thăng của các hãng tin nhúng mũi vào. Kiểu làm ăn vô trách nhiệm này của các hãng tin từng xảy ra, dù rất hiếm. Nhóm giải cứu con tin chuyển sang trạng thái cảnh báo thấp hơn cảnh báo không tặc một bậc. Ai cũng hy vọng vụ Catherine Parker Martin mất tích là vụ bắt cóc tống tiền chuyên nghiệp. Khả năng này nâng cao cơ hội sống sót cho cô. Không ai nhắc đến khả năng tệ hại nhất. Sau đó, ngay trước buổi bình minh tại Memphis, một cảnh sát thành phố đang điều tra khiếu nại về những kẻ lang thang trên đại lộ Winchester đã chặn một người đàn ông trung niên nhặt vỏ lon và bới rác trên lề đường. Trong chiếc xe đẩy của ông ta, viên cảnh sát tìm thấy một chiếc áo cánh phụ nữ vẫn còn cài cúc. Chiếc áo bị xẻ dọc lưng như áo cho người chết. Mắt giặt là cho thấy đó là áo của Catherine Parker Martin. Sau 1 giờ rưỡi, khi Jack Crawford đang lái xe từ nhà mình ở Arlington xuống phía nam, thì điện thoại trong xe reo lần thứ hai trong vòng 2 phút. 92240, 40 chờ Alpha 4. Crawford tìm thấy một khu dừng xe, lái xe vào và dừng lại để tập trung nghe điện thoại. Alpha 4 là giám đốc FBI. Jack, anh biết vụ Catherine Martin chứ? Sĩ quan trực đêm vừa gọi cho tôi. Vậy anh đã biết về cái áo cánh, báo cáo đi. Điểm diều hâu đã chuyển sang chế độ cảnh báo bắt cóc. Crawford nói, tôi muốn họ tiếp tục công việc. Khi họ dừng thì tôi vẫn muốn duy trì giám sát điện thoại. Có cái áo cánh bị xẻ lưng hay không thì chúng ta vẫn không chắc được nó là Bill. Nếu đó là kẻ giả danh, hắn có thể sẽ đòi tiền chuộc. Ở Tennessee ai dám thính và theo dõi điện thoại vậy? Họ hay là chúng ta? Là họ. Cảnh sát bang, họ cũng giỏi lắm. Phil Adler vừa gọi từ Nhà Trắng cho tôi biết về sự quan tâm cao độ của Tổng thống. Jack, ta có thể có lợi thế trong vụ này. Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó rồi. Thượng nghị sĩ đang ở đâu? Trên đường tới Memphis.